Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Đấng Cung Ứng. Vào mùa nắng nóng, dịch bệnh dễ lây lan. Người ta quan tâm đến tình trạng vệ sinh của thức ăn, nước uống nhiều hơn. Cũng trong những lúc như thế, nhiều người đồng ý rằng thật chẳng biết đâu mà lường. Vì thực phẩm tại Việt Nam đầy dễ thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo quản, vân vân. Nước uống thì nhiễm độc từ chất thải hóa học của các nhà máy lén lút đổ ra sông. Đổ lỗi cho ai bây giờ? Người bán rau quả hay nhà vườn, hay nhà sản xuất ra các loại hóa chất độc hại, hay người cấp phép lưu hành những hàng hóa như vậy, rồi lại rơi vào vòng lẩn quẩn. Thôi thì khuất mắt thì cứ ăn, cứ uống, chết thì mọi người cùng chết chứ chẳng phải một mình đâu mà lo nghĩ cho mệt. Thế nên người trồng cứ trồng, người bán cứ bán, người ăn cứ ăn. Hóa chất tự do lưu hành trong cơ thể, chẳng quan tâm gốc gác của sự cung ứng làm gì cho thêm phức tạp. Hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm về đấng cung ứng nhu cầu cho chúng ta, đấng bảo đảm cuộc sống chúng ta ngay trong hiện tại và suốt cõi vĩnh hằng. Với lòng biết ơn, tin cậy Ngài, qua phân đoạn Kinh Thánh, Philip chương 4 câu 15 đến 20. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedon thì ngoài hội thánh của anh em chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy, tôi đã nhận được hết và đương dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em gửi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài, ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Phần Kinh Thánh này cho thấy cộng đồng đức tin đã cung ứng mọi nhu cầu cho sứ đồ Phao-lô lúc ông ở trong tù. Ông cảm ơn Chúa, ghi nhận công khó của họ. Đồng thời ông cũng cho họ biết rằng bằng cách này hay cách khác, Chúa luôn cung ứng kịp thời, đúng lúc mọi nhu cầu của đời sống trong quyền năng Ngài và qua đó danh Chúa được vinh hiển luôn luôn. Điều thứ nhất chúng ta cùng học ở đây là khi lấy lòng yêu thương quan tâm đáp ứng nhu cầu cho nhau, mọi việc làm, mọi phẩm vật đều được xem là của lễ dâng lên Chúa như câu 18 chép. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Do đó, người nhận biết ơn Chúa, người ban tặng vì cớ Chúa mà làm, không trông mong người nhận đền đáp cho mình, cũng không kể lệ với họ những việc mình đã làm ơn cho. Cả hai đều dâng lên Chúa, nợ nhau món nợ yêu thương mà thôi. Hiểu được như thế này, trong gia đình chúng ta sẽ bớt đi bao lời than vãn trách cứ lẫn nhau. Cha mẹ muốn con cái phải biết ơn theo cách họ muốn. Nào là phải đi làm có nhiều tiền để cha mẹ khỏi phải thiếu thốn, có tiền xây nhà để cha mẹ nở mặt mày với người chung quanh, có chút danh phận trong xã hội để cha mẹ có thể tự hào khi ai đó hỏi đến, mỗi lần về thăm, quà cáp lủng lẳng để hàng xóm phải trầm trồ. Nhưng chẳng mấy người quan tâm là con mình có đang sống ngay lành giữa người chưa tin, có đang xem công việc Chúa quan trọng hơn chuyện kiếm tiền, có đang chiến đấu để không bị cám dỗ bởi chốn ăn chơi bia rượu. Bao nhiêu cha mẹ tự hào vì con sống đời tiên kính dù không có nhiều tiền, hay lại ngậm ngùi khi ai đó khen con mình sống đạo đức giữa xã hội nhiễu nhương thì cũng ậm ừ, cũng tốt, nhưng mà nghèo quá, chưa có rộng rời để giúp mẹ cha như mong đợi. Tháng 5 năm 2015, báo chí đăng bài cậu bé 5 tuổi quan tâm một người vô gia cư và đề nghị người mẹ mua thức ăn cho ông, rồi hát chúc phước cho người ấy nữa. Bé Josiah 5 tuổi đang ăn tối tại nhà hàng địa phương với mẹ, thì trông thấy một người đứng phía ngoài. Thấy vị khách này không được sạch sẽ, Josiah bắt đầu làm những gì trẻ con hay làm, đặt cho mẹ rất nhiều câu hỏi. Sau khi được mẹ giải thích là ông ấy vô gia cư, nghĩa là không có nhà để ở, cậu bé cảm thấy băn khoăn, nhất là khi thấy người đàn ông lạ ấy trông rất đói khát. Josiah nói với mẹ rằng nên mua cho người đó đồ ăn và mẹ cậu đồng ý. Người đàn ông bước vào và ngồi xuống, nhưng gần như chẳng được ai phục vụ. Josiah tiến đến và hỏi ông ta có cần thực đơn không, vì khách không thể gọi đồ ăn mà không dùng đến thực đơn. Cầm thực đơn trên tay, vị khách chọn một chiếc bánh kẹp rẻ tiền. Nhưng mẹ con Josiah đã đề nghị ông ta có thể gọi bất cứ món gì mình muốn, và ông đã xin được ăn một phần thịt xông khói. Bỗng cậu bé nói, cháu muốn chúc phúc cho chú ấy, và Josiah bắt đầu cấn tiếng hát. Thiên Chúa cha của chúng con, Thiên Chúa cha của chúng con cảm tạ người vì tất cả những phước lành. Amen, amen. Hành động của cậu bé Josiah khiến cả nhà hàng xúc động. Người đàn ông khóc, mẹ cậu cũng khóc, và tất cả mọi người cũng vậy. Bà nói trong nước mắt, chứng kiến con trai khiến những người khác xúc động trong buổi tối hôm đó sẽ mãi là một trong những thành quả lớn nhất mà tôi, một phụ huynh, được nhìn thấy. Hẳn chúng ta đều nhớ câu Kinh Thánh Côlôse chương 3 câu 20 ma, phàm làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Khi mọi việc làm cho ai đó được xem như lễ vật dâng lên Chúa với lòng tạ ơn, chắc sẽ đem vui mừng phước hạnh đến cho người nhận cũng như cho người ban tặng. Cha mẹ làm gương cho con cái khi dạy dỗ chúng làm điều này, điều kia, theo cách sứ đồ Phao-lô đã dạy con dân Chúa. Như thế, con cái chúng ta sẽ được lớn lên trong bầu không khí yêu thương, tạ ơn, thay cho những lời than vãn, kêu rêu. Điều tiếp theo chúng ta cùng học với nhau là câu 19. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài. Bản truyền thống hiệu đính dịch là Đức Chúa Trời của tôi sẽ đem cả tài nguyên phong phú trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà đáp ứng tất cả các nhu cầu của anh em. Sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa an tâm tin cậy nơi Đức Chúa Trời là Cha sẽ cung ứng mọi điều vì Ngài là nguồn, chẳng thiếu thốn chi. Ông khích lệ họ cứ tiếp tục bày tỏ tình yêu thương qua sự quan tâm đến nhu cầu của người khác. Không chỉ riêng ông, mà nhiều người khác nữa cũng sẽ được quan tâm. Bởi lẽ họ không lo thiếu vì đã ban cho, chính Chúa sẽ làm cho đầy đủ. Trong đời sống thường ngày, người ta thường sống theo ý tưởng hết trong nhà mới ra người ngoài. Giúp đỡ được gì thì phải dành ưu tiên cho người trong nhà, họ hàng gần, họ hàng xa, cuối cùng còn chút gì thì mới đến người ngoài. Như một bà mẹ trẻ nọ đã kéo tay đứa con nên phải khóc, vì đứa bé này cho bạn nó chiếc kẹo que lớn và đẹp hơn chiếc kẹo nó chia cho đứa em ruột đứng bên cạnh. Ba bảo, sao dại thế? Cho em mình thì phải cho cái tốt hơn, lớn hơn, chứ sao lại cho người ngoài? Làm sao đứa bé này lớn lên mà không ích kỷ khi được nuôi dạy theo quan niệm như thế? Trong câu 19 này, ông Phaolô muốn con dân Chúa sống với lòng tin rằng chính Đức Chúa Trời cung ứng mọi nhu cầu để đủ dùng và còn có cơ hội làm việc lành, việc thiện cho người khác nữa. Ví như nếu các tín hữu Philip chỉ nghĩ đến phần no đủ cho cá nhân và gia đình, thì làm sao có phần dư giả để giúp sứ đồ Phaolô trong cảnh tù đầy như vậy? Câu kinh thánh này cũng hàm ý chính Đức Chúa Trời cung ứng, chứ không do tài năng, giỏi giang kiếm tiền của chúng ta mà được đủ đầy. Ngài cung ứng bằng nhiều cách khác nhau, cho chúng ta có sức khỏe, có công ăn việc làm, ngay cả khi chúng ta không làm được nữa, thì Chúa vẫn có cách để chúng ta không thiếu thốn gì. Như kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên 23, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Cũng trong câu 19, sứ đồ Phao-lô nhắc rằng, y theo sự giàu có của Ngài, Chúa chúng ta giàu có, dư dật, nếu Ngài đã vui lòng cung ứng, thì tại sao chúng ta còn lo lắng mà chi? Ông nói, Đức Chúa Trời làm đầy đủ, Chúa làm theo ý tốt của Ngài, Chúa biết chúng ta cần gì, chứ không phải chúng ta muốn gì. Giống như một số bạn trẻ ngày nay đang sống trong thời đại công nghệ thông tin, các thiết bị thay đổi mẫu mã liên tục, từ 6 tháng đến 1 năm là có một mẫu mới. Nhiều bạn trẻ thích thú với những chi tiết được cải tiến liên tục, cố tìm mọi cách để có tiền, mua được những món đồ mới nhất như những chiếc điện thoại, máy tính bảng, vi tính cao cấp. Thậm chí vướng vào bẫy mua trả góp, vay ngân hàng mà không biết rằng mình đang trở thành con mồi của người khác chỉ vì ham chuộng cái lạ, cái mới mà chưa chắc đã sử dụng hết chức năng. Sống theo cách này thì không thể cầu xin Chúa cung ứng đầy đủ nhu cầu được, vì đó chưa phải nhu cầu mà chỉ là sở thích mà thôi. Thế nên khi mắc nợ, cầu xin hoài mà không thấy Chúa đáp lời để trả nợ, thì cũng đừng ngạc nhiên. Lúc ấy có khi gia đình phải mang vác gánh nặng cho các bạn trẻ gây ra đấy. Cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta nhận biết đâu là nhu cầu thật sự cho bản thân và gia đình, tìm kiếm sự cung ứng từ Đức Chúa Trời để sống vui mỗi ngày và thêm cơ hội làm điều tốt, điều thiện lành cho người khác trong những cơ hội có được. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc nhỏ bạn ơi, phước ân vinh dự, dự phần của cha tác sinh muôn loài. Thợ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta hương lao động của chính Ngài. Lo gì ngày mai ta sẽ lo gì mặc chi ăn uống chi, lo tìm vui công chính cha, lo tìm cho ta nước cha. Bạn